hết tôi xin kính lời chào đến ông bà mục sư Nguyễn Văn Bình, quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Paris. Quý ban chấp hành Hội Thánh cùng toàn thể quý cụ, quý ông bà, anh chị em, yêu dấu. Tôi rất cảm tạ ơn Chúa bởi vì trong năm 2015, Chúa cho tôi được đến để dự hội đồng của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, Âu Châu ở tại Pháp, và sau đó cũng được cơ hội để đến thăm Hội Thánh của Chúa tại Paris và giảng lời của Chúa cho Hội Thánh. Chúa cho gia đình của chúng tôi lần thứ hai. Khi tôi đến đây chỉ có vợ và một cháu nhỏ nữa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Hội Thánh của Chúa, cảm ơn ông bà mục sư quản nhiệm và ban chấp hành Hội Thánh đã cho tôi có cơ hội để thăm Hội Thánh của Chúa trong tháng năm này. Và buổi chiều hôm nay được cơ hội để học lời của Chúa cùng với Hội Thánh. Kính thưa Hội Thánh, trong những năm vừa qua, Hội Thánh của Chúa tại Paris, mục vụ vỡ đất mới cũng đã hỗ trợ cho các nhân sự ở tại Hội Thánh Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị để mở mang công việc Chúa. Và Hội Thánh cũng đã giúp đỡ cho chúng tôi một ngôi nhà tình thương cho một con cái của Chúa trong Hội Thánh. Hiện tại, nơi tôi đang hầu việc Chúa là Hội Thánh Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị. Hội Thánh có khoảng 1.800 tín hữu và 34 điểm nhóm, trong đó có một điểm nhóm của người Kinh và 33 điểm nhóm của người sắc tộc Ru và sắc tộc Baco ở tại các bản làng miền núi tỉnh Quảng Trị. Cảm tạ Chúa, một nhiệm kỳ 4 năm Chúa cho chúng tôi được hầu việc Chúa với Hội Thánh ở tại đây. Thật là phước hạnh. Và kính thưa Hội Thánh, trong sự gây dựng phát triển Hội Thánh của Chúa tại Khe Sanh, Quảng Trị, thay cho Hội Thánh của Chúa, chúng tôi gửi lời cảm ơn đến Hội Thánh của Chúa tại Paris đã hỗ trợ cho công việc nhà Chúa, và cầu xin Chúa ban phước lại trên chức vụ của tôi tới Chúa cũng như toàn thể Hội Thánh. Và kính thưa Hội Thánh, trong giờ này chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa với nhau. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đề tài mà chúng ta sẽ suy gẫm đó là phước hạnh và sự rủa xả. Quý ông bà anh chị em, quý con cái của Chúa có muốn mình nhận được phước hạnh của Chúa không ạ? Có lẽ ai trong chúng ta cũng muốn được phước của Chúa. Tôi có một người em gái tên là Mỹ Phước. Và một lần khi em tôi đang chơi ở ngoài sân, thì tôi đứng ở trong nhà để gọi em của tôi vô nhà. Thì tôi gọi như thế này: vô Phước, vô Phước. Và khi tôi gọi hai tiếng như vậy thì tôi giật mình và suy nghĩ: ô, vô Phước là mất phước, vô Phước là không có phước. Tôi thấy mình gọi như vậy không hay chút nào, cho nên tôi mới đổi lại và gọi em tôi như thế này: phước vô, phước vô. Thưa Hội Thánh, ai trong chúng ta cũng muốn mình được phước. Phước vô nhà mình, phước đến với gia đình của mình, phước tràn ngập trên Hội Thánh của Chúa. Trong năm mới thì chúng ta thấy rằng một lời chúc năm mới tràn đầy phước hạnh cũng là đầy đủ, vì gồm tóm ở trong chữ phước đó là những điều tốt lành nhất mà Chúa ban cho chúng ta. Và là con cái của Chúa thì cái lời cầu nguyện xin Chúa ban phước là cái điều tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể nói với nhau khi gặp nhau, khi chia tay nhau: xin Chúa ban phước cho quý ông bạn chị em, xin Chúa ban phước cho anh chị em. Và trong Hội Thánh của Chúa, khi chúng ta cầu nguyện thì cái chữ xin Chúa ban phước đó được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Và khi chúng ta kết thúc buổi nhóm thì đó là bằng cái sự chúc phước của tôi tớ của Chúa. Là con cái của Chúa, chúng ta biết rằng tất cả mọi ơn phước đều đến từ nơi Chúa. Gia Cơ đoạn 1 câu 17 chép rằng mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống. Trong Thi Thiên 16 câu thứ 2, vua David đã nói rằng: tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng Ngài là Chúa tôi, và trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác. Đức Chúa Trời là nguồn phước. Trong Ngài có đủ mọi phước hạnh thiêng liêng ở các nơi trên trời sẵn dành ban cho chúng ta là những con cái của Chúa. Thế nhưng có một vấn đề mà chúng ta đặt ra, đó là tại sao nhiều con cái của Chúa chúng ta vẫn sống ở trong sự khô hạn thuộc linh, trong sự cay đắng và mất phước? Có nhiều con cái của Chúa theo Chúa trong một thời gian dài, nhưng nhìn lại cuộc đời của mình, chúng ta thấy rằng: ô, sao tôi không nhận được phước hạnh nào của Chúa ban cho tôi? Vậy thì thưa hội thánh, thưa quý ông bạn chị em, làm thế nào để chúng ta thoát khỏi sự rủa xả mất phước để nhận lãnh phước hạnh của Chúa ban cho? Nương trên phân đoạn Kinh Thánh ở trong Jeremy đoạn 17 từ câu 5 cho đến câu thứ 7, tôi xin được chia sẻ với hội thánh hai điều. Thứ nhất, đó là người bị rủa xả, và thứ hai, người được Chúa ban phước. Và chúng ta cùng suy gẫm với nhau phần thứ nhất, đó là người bị rủa xả mất phước. Lời Kinh Thánh ở trong Jeremy đoạn 17 từ câu 5 cho đến câu thứ 6 chép rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: đáng rủa thay là kẻ nhờ cậy loài người, lấy loài xác thịt làm cánh tay, lòng lìa khỏi Đức Giê-hô-va. Nó sẽ như thạch hảo trong sa mạc, không thấy phước đến, nhưng ở trong nơi đồng vắng khô khan, trên đất mặn không dân ở. Lời của Chúa cho chúng ta thấy người bị rủa xả mất phước. Thứ nhất, đó là kẻ nhờ cậy loài người. Lời của Chúa chép rằng đáng rủa thay là kẻ nhờ cậy loài người. Và kính thưa hội thánh, đây là một lời rủa xả hay là quở trách của Đức Chúa Trời đối với dân Israel trong thời tiên tri Jeremy. Dân Israel giàu là dân tuyển chọn của Đức Chúa Trời, và Chúa đã làm nhiều điều lớn lao lạ lùng ở trên dân sự của Ngài. Thế nhưng dân sự vẫn có một cái khuynh hướng, đó là trông cậy vào con người thay vì nhờ cậy nơi Chúa. Và trong thời của tiên tri Jeremy thì dân Israel đã nhờ cậy nơi những binh hùng tướng mạnh. Họ nghĩ rằng có sự khôn ngoan, có sự giúp đỡ của đồng minh thì có thể bảo vệ họ chống lại sự xâm chiếm của kẻ thù là đế quốc Babylon. Và trong thời của tiên tri Esai, Đức Chúa Trời cũng đã từng cảnh cáo dân Israel khi họ nhờ cậy Ai Cập để chống lại đế quốc Assyria. Lời Kinh Thánh ở trong Esai chương 31 câu thứ 1 chép như thế này: khốn thay cho những kẻ xuống Ai Cập đặng cầu cứu, nhờ những ngựa cậy những xe binh vì nó nhiều, và những lính kỵ vì nó mạnh, mà không ngó về đấng thánh của Israel và chẳng tìm cầu Đức Giê-hô-va. Dân Israel tin cậy nơi những phương tiện như là những ngựa, xe binh, lính kỵ, mà không tin cậy nơi quyền năng của Chúa. Lời của Chúa ở trong Ma-thi-ơ chương 6 câu 36 dạy chúng ta điều gì? Đó là trước hết phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Thế nhưng ở tại đây, dân Israel chẳng tìm cầu Chúa, họ chỉ tìm cầu con người. Trong cuộc sống, trong cái mối liên hệ giữa con người với nhau, chúng ta cần sự giúp đỡ của người khác. Và đôi lúc những người khác cũng cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Như vậy thì ở tại đây, tại sao dân Israel nhờ cậy nơi những cái quốc gia đồng minh để giúp đỡ mình mà họ lại bị Chúa rủa xả, bị Chúa quở trách? Đó là tại vì họ hoàn toàn không nhờ cậy Chúa, hay là họ không nhờ cậy Chúa trước hết. Trong thời kỳ vua Ahab thì chúng ta biết rằng tiên tri Eli được Chúa truyền phải đến ẩn ở tại Khe Kerit, và tại đây mỗi ngày Chúa truyền cho chiêm quạ mang thịt và bánh nuôi tiên tri của Ngài. Nhưng đến một thời điểm Khe Kerit bị khô nước, không còn nước để uống nữa, thì tiên tri Eli phải đến tại Sarepta, và tại đây ông phải nhờ một người đàn bà quá để nuôi mình. Người đàn bà quá nghèo này, hai mẹ con chỉ còn một nắm bột ở trong bình và một chút dầu ở trong vò thôi. Nhưng mà ông đến và nói với bà rằng: hãy múc cho tôi nước uống và hãy làm một cái bánh nhỏ cho tôi. Tiên tri của Chúa phải nhờ đến sự giúp đỡ của một người đàn bà quá. Nhưng đó là Chúa truyền cho ông, Chúa sai biểu ông hãy đến tại Sarepta ở trong nhà một người đàn bà quá. Ngày hôm nay Chúa cũng dùng nhiều người để giúp đỡ cho chúng ta trong bước đường theo Chúa, trong cuộc sống của chúng ta. Và đôi khi Chúa cũng muốn chúng ta hãy giúp đỡ cho những người xung quanh chúng ta. Dân Israel bị rủa xả bởi vì họ hoàn toàn không nhờ cậy nơi Chúa, họ chỉ nhờ cậy nơi con người mà thôi. Cho nên xin Chúa giúp cho mỗi đời sống của chúng ta là con cái của Chúa. Điều trước hết đó là chúng ta phải tìm kiếm Chúa và nhờ cậy nơi Ngài. Dân Israel không chỉ nhờ cậy nơi con người, nhưng mà điều thứ hai ở tại đây, Chúa quở trách và rủa xả dân Israel bởi vì họ lấy loài xác thịt làm cánh tay. Dân Israel lấy loài xác thịt làm cánh tay. Xác thịt thì chúng ta biết rằng trái ngược với thánh linh và thuộc linh. Cho nên một người nào đó yếu đuối phạm tội, trong cái cách cư xử như người thế gian, thiếu tình yêu thương vân vân, thì chúng ta nói rằng ô đó là một người xác thịt, không có thánh linh của Chúa. Và cánh tay thì nói đến sức mạnh, nói đến sự cứu giúp, nói đến sự cứu vớt. Dân Israel coi những quốc gia, coi những con người, những phương tiện mà mình nhờ cậy như là một nguồn sức mạnh để giúp đỡ mình, để cứu giúp mình, chứ không phải là chính Chúa. Trong Kinh Thánh chúng ta biết rằng Chúa là đấng quyền năng. Chúa đã tạo dựng nên muôn vật bởi lời phán của Chúa và bởi cánh tay quyền năng của Ngài. Cho nên lời của Chúa ở trong Thi Thiên chương 8 câu thứ 3 chép rằng: khi tôi nhìn xem các tầng trời là công việc của ngón tay Chúa. Ở trong Sáng Thế Ký, lời của Chúa cho chúng ta biết rằng Chúa, bàn tay của Ngài đã nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, dẫn đến cho Adam, và Adam đặt tên cho những loài thú đó. Bàn tay của Chúa nắng nên thể xác con người chúng ta từ bụi đất. Và trong Kinh Thánh Tân Ước chúng ta cũng biết rằng khi Chúa Giê-xu thi hành chức vụ, nhiều người đau ốm bệnh tật đã được chữa lành khi bàn tay của Chúa rờ chạm đến họ. Bàn tay của Chúa che chở bảo vệ, bàn tay của Chúa nâng đỡ khích lệ mỗi đời sống của chúng ta khi chúng ta yếu đuối vấp ngã. Khi Chúa Giê-xu đi bộ trên mặt biển thì các môn đồ nhìn thấy, và ông Phi-e-rơ thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, xin hãy cho tôi đi bộ trên mặt nước mà đến với Chúa. Và ông bước ra khỏi thuyền, ông đi trên mặt nước. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng khi Phi-e-rơ nhìn thấy sóng gió thì sợ hãi và ông bị sụp xuống. Ngay lúc đó Chúa Giê-xu đã giang bàn tay của Chúa để kéo Phi-e-rơ lên. Có những lúc chúng ta yếu đuối vấp ngã, chúng ta biết rằng Chúa đã thương xót chúng ta. Bàn tay của Chúa đã nâng đỡ chúng ta để chúng ta tiếp tục bước đi trong hành trình theo Chúa. Bàn tay của Chúa đã thêm sức cho chúng ta, dìu dắt chúng ta trong hành trình chúng ta bước đi theo Chúa và phục vụ Ngài. Lời của Chúa ở trong các Vua Nhất đoạn 8 câu 24 cũng chép rằng: hễ điều chi miệng Chúa phán thì tay Chúa làm thành, y như chúng ta thấy ngày hôm nay. Lời của Chúa ở trong Sự Ký Nhất đoạn 29 câu 12 cũng chép rằng: sự giàu có vinh quang đều do Chúa mà đến, Chúa quản trị muôn vật và thế lực ở nơi tay Chúa. Bàn tay Chúa là bàn tay quyền năng, bàn tay che chở, dẫn dắt, bảo vệ. Bàn tay của Chúa là bàn tay mạnh sức. Thế nhưng điều đáng buồn cho dân sự của Chúa đó là họ lại nhờ cậy nơi bàn tay của con người mà không nhờ cậy nơi bàn tay quyền năng của Chúa. Vì cớ đó mà Chúa rủa xả họ. Xin Chúa cũng giúp cho mỗi đời sống của chúng ta để chúng ta nhận biết bàn tay quyền năng của Chúa mà luôn nhờ cậy nơi quyền năng của Ngài. Điều thứ ba chúng ta thấy lý do dân Israel bị rủa xả đó là lòng lìa khỏi Đức Giê-hô-va. Lời Chúa chép rằng: đáng rủa thay là kẻ nhờ cậy loài người, lấy loài xác thịt làm cánh tay, lòng lìa khỏi Đức Giê-hô-va. Dường như ở đây chúng ta thấy một tiến trình có ba bước mà ma quỷ đã cám dỗ, đã làm để khiến cho dân Israel khước từ Chúa, chối bỏ Chúa. Từ chỗ nương cậy nơi loài người, dân Israel xem những cái phương tiện, những con người mà mình nhờ cậy như là nguồn sức mạnh cứu giúp mình, và cuối cùng trong lòng của họ không còn có Chúa nữa, không còn hướng về Chúa nữa. Điều này chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy nếu một vài lần nào đó chúng ta nhận được sự giúp đỡ thì như thế nào. Sau đó mỗi lần chúng ta gặp khó khăn thì chúng ta sẽ hướng về cái người đã từng nhiều lần giúp đỡ mình, cứu mang mình. Khi khó khăn thì chúng ta cứ nghĩ đến cái người đó, chúng ta nghĩ rằng ô, họ sẽ giúp đỡ cho chúng ta trong cái hoàn cảnh của mình. Dân Israel cũng như vậy, họ nhận được sự giúp đỡ, họ cầu cứu con người, phương tiện, những cái quốc gia, và bây giờ mỗi lần gặp khó khăn, nguy biến thì lòng của họ không còn hướng về Chúa. Khi Chúa Giê-xu bắt đầu thi hành chức vụ thì Ngài được đưa vào trong đồng vắng để chịu ma quỷ cám dỗ trong 40 ngày. Và sau khi 40 ngày kiên ăn cầu nguyện bị cám dỗ thì ma quỷ nói với Chúa Giê-xu điều gì? Đó là: nếu ngươi đói hãy khiến đá này trở nên bánh mà ăn đi. Điều mà ma quỷ cám dỗ Chúa Giê-xu đó là có bánh ăn mà không cần đến Đức Chúa Trời. Rồi sau đó tiếp tục ma quỷ đem Chúa Giê-xu lên trên nóc đền thờ và cám dỗ Chúa Giê-xu rằng: nếu ngươi nhảy từ trên nóc đền thờ xuống thì thiên sứ sẽ nâng ngươi trên lòng bàn tay và ngươi sẽ được bình an. Trong cái quan niệm, cái suy nghĩ của dân Israel lúc bấy giờ đó là: nếu một người nào nhảy từ nóc đền thờ xuống mà được bình an thì người đó có thiên sứ của Chúa bảo vệ và người đó sẽ được tung hô, sẽ được tôn quý. Cho nên cái điều mà ma quỷ cám dỗ Chúa Giê-xu đó là được sự quý mến tung hô của con người mà không cần đến Đức Chúa Trời. Và cái điều thứ ba ma quỷ cám dỗ Chúa Giê-xu đó là ma quỷ đưa Chúa Giê-xu lên trên núi cao và chỉ cho Chúa nhìn xem các nước ở trên thế gian cùng sự vinh hiển của những quốc gia đó. Và ma quỷ nói rằng: nếu ngươi sắp mình xuống mà thờ lại ta thì ta sẽ ban cho ngươi quyền cai trị các nước ở trên thế giới này. Cái điều mà ma quỷ cám dỗ Chúa Giê-xu đó là có quyền lực, có địa vị mà không cần đến Đức Chúa Trời. Cũng vậy, cùng một cái sự cám dỗ đó, ngày hôm nay ma quỷ cũng cám dỗ chúng ta là những con cái của Chúa, có thức ăn, có quần áo, mà có của cải tài sản, mà không cần đến Đức Chúa Trời, được sự tôn hô mến mộ, được quyền lực, được địa vị, mà không cần đến Đức Chúa Trời. Cho nên nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng, ô, tôi có của cải tài sản này, đó là do sự khôn ngoan của tôi. Tôi có quyền lực, có địa vị này là do sự tài giỏi của tôi. Dân Israel ỷ lại vào sự khôn ngoan, vào thế lực, vào những mối quan hệ, và về lâu dài, lòng họ vô tín, tự phụ, kiêu ngạo, không còn xoay hướng về Chúa. Có một lần tôi được mời đến để đuổi quỷ. Trước đó thì có một thầy truyền đạo và những chấp sự đến để cầu nguyện trong 2 ngày. Có một em thanh niên bị quỷ ám. Và khi mọi người vào để cầu nguyện thì ma quỷ khen cái người mà bị quỷ ám đó. Nó bắt đầu nó khen những cái anh chấp sự đến để cầu nguyện. Nó nói rằng, ô, anh này có ơn cầu nguyện, anh này có ơn thăm viếng, anh này có ơn chia sẻ lời của Chúa. Nhưng sau đó thì nó bắt đầu chỉ ra những tội lỗi của những người đến cầu nguyện. Nó nói rằng, ô, anh này mới hồi hôm qua là đánh bài với tôi, anh này mới hôm kia là đánh vợ. Và sau đó thì những người mà bị ma quỷ, cái em bị quỷ ám này chỉ ra thì bắt đầu không trở về và không dám đến cái buổi cầu nguyện nữa. Và khi thầy truyền đạo ở tại đó gọi tôi đến thì tôi cầu nguyện với Chúa. Lạy Chúa, con sẽ đối diện với một thế lực của sự tối tăm ma quỷ mà không phải bằng sức của con, nhưng bởi quyền năng của Chúa. Xin Chúa tha thứ những yếu đuối tội lỗi của con, và xin Chúa đi cùng với con, ở với con, giúp đỡ cho con trong cái việc này. Và thưa Hội Thánh, khi tôi đến tại cái ngôi nhà đó, có nhiều anh em tại đó đang cầu nguyện. Khi tôi vừa bước vào thì cái em bị quỷ ám này chỉ tôi và nói rằng, ô, nhìn thấy thầy con sợ quá, thầy giống như Chúa Giê-xu. Khi tôi nghe cái điều đó thì Chúa nhắc nhở tôi, ma quỷ đang đưa con lên. Và tôi cảm tạ ơn Chúa, bởi vì Chúa đã thương xót tôi. Bởi vì nếu lúc đó mà tôi nghĩ rằng, ô, tôi giống như Chúa Giê-xu, tôi ngon lành, thì có lẽ tôi đã thất bại. Nhưng khi nó nói rằng thầy giống như Chúa Giê-xu thì tôi lập tức hỏi nó, người có biết Chúa Giê-xu là ai không? Thì nó nói rằng Chúa Giê-xu ở trên trời, Chúa Giê-xu mặc áo trắng. Và tôi nhân danh Chúa Giê-xu cầu nguyện cùng với các chấp sự ở tại đó đuổi quỷ. Và khi tra hỏi nó thì nó nói rằng có 2 con quỷ đang ở trong nó. Thì chúng tôi cầu nguyện một lúc thì nó nói rằng có 1 con quỷ đã ra rồi. Sau đó còn 1 con quỷ nữa thì nó nói rằng muốn nó ra khỏi thì phải cho nó ăn 1 con bò. Nếu muốn nó ra khỏi thì phải cho nó nhập vào cái con chó. Nếu muốn nó ra khỏi thì nó phải cho nó ăn cái thai ở trong bụng của cái người chị dâu của nó. Nhưng tôi nói với nó rằng, nhân danh Chúa Giê-xu, tất cả những cái của cải tài sản này là của con cái của Chúa, không được đụng đến. Và sau khi đuổi 1 con quỷ rồi thì chúng tôi có cái thời gian để bắt đầu đọc Kinh Thánh để tiếp tục cầu nguyện. Thì khi tôi đang ngồi như vậy thì nó chỉ tôi và nó nói rằng thầy sợ rồi. Quỷ ở trên đầu thầy, quỷ ở bên cạnh thầy. Khi nó nói tôi, nó chỉ thẳng vào tôi và nói rằng thầy sợ rồi, thì có một cái luồng điện nó chạy từ trên đầu tôi chạy xuống. Cái cánh tay của tôi đang đặt ở trên sàn nhà và cái ngón tay nó nhích lên thì nó chỉ vào, nó nói rằng thầy run rồi. Ồ, tôi thấy thật là kinh khủng. Ma quỷ nó không phải là dữ dằn, tỏ ra hung dữ, nhưng mà nó đánh bằng cái tâm lý nhẹ nhàng. Nhưng mà cảm tạ ơn Chúa. Thưa hội thánh, nhiều khi ma quỷ khiến cho chúng ta tự cao kiêu ngạo. Ma quỷ đưa chúng ta lên và rồi nó sẽ hạ chúng ta xuống. Lời của Chúa cho chúng ta biết cái kết quả của dân Israel khi họ nhờ cậy nơi con người, khi họ lấy loài xác thịt làm cánh tay lòng lìa khỏi Đức Giê-hô-va, đó là gì? Nó sẽ như thạch thảo trong sa mạc, không thấy phước đến. Nhưng ở trong nơi đồng vắng khô khan, trên đất mặn không dân ở. Chúng ta có thể xem hình ảnh của những cây hoa thạch thảo ở trong sa mạc. Đó là những cái cây hoa rất là đẹp. Hoa thạch thảo là một loài hoa dại, thân cây cỏ, và nó thường mọc thành bụi ở những cánh đồng hoang ở trong sa mạc. Hoa rất đẹp, nhưng một điều đó là mau héo tàn. Khi mặt trời lên thì những cái hoa thạch thảo này sẽ bị héo úa. Cho nên chúng ta có thể xem cái hình tiếp theo để thấy khi mặt trời đã lên thì dưới cái sức nóng của mặt trời, những cái cây hoa thạch thảo này nó bị héo tàn, và thậm chí có những cái cây nó bị sức nóng của mặt trời thiêu đốt và cháy. Và nhìn vào thì không còn là một cái hình ảnh đẹp đẽ nữa của hoa thạch thảo khi nở, mà thay vào đó là một cái sự hoang tàn, khô khốc, nắng cháy. Dân Israel nhờ cậy nơi loài người, lìa bỏ Chúa, cho nên họ đã bị Chúa rủa xả, mất phước. Và chúng ta biết rằng lời tiên tri của Giê-rê-mi đã thành sự thật, đó là vào năm 586 trước Chúa, đạo quân Babylon đã tràn vào và xâm chiếm vương quốc Juda, hủy phá đền thờ Jerusalem. Và người Babylon đã biến cái vùng đất đượm sữa và mật trở thành hoang mạc, trở thành hoang mạc. Dân sự phải đi lưu đày ở tại Babylon trong 70 năm. Và đây cũng là một sự cảnh báo cho những con cái của Chúa. Là con cái của Chúa xong, nếu chúng ta chỉ nhờ cậy nơi sự khôn ngoan, nơi của cải tiền bạc, nơi những thế lực, nơi kinh nghiệm của mình mà không nhờ cậy Chúa, chúng ta sẽ không nhận lãnh được phước Chúa ban. Đời sống vô tín, loại bỏ Chúa ra khỏi, sẽ bị diệt vong, sẽ biến thành một hoang mạc nóng cháy, khô hạn như cây thạch thảo giữa sa mạc, không nhận được sự tưới mát của những cơn mưa. Thưa hội thánh, điều thứ hai mà chúng ta sẽ suy gẫm với nhau, đó là người được Chúa ban phước. Câu 7 và câu 8 lời Chúa chép rằng: đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình. Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy. Ngồi khi trời nắng chẳng hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi. Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt. Ở tại đây lời Chúa cho chúng ta biết rằng người được Chúa ban phước đó là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va. Nhờ cậy hay là tin cậy, nói một cách dễ hiểu đó là dựa hẳn vào. Đối với con người thì cái việc dựa vào người khác trong cái cuộc sống nó không phải là cái điều tốt. Bởi vì đối với những người như vậy thì người ta khuyên rằng anh phải tự lập, chị phải tự lập, phải có bản lĩnh, phải tự lo cho mình. Nhưng thưa hội thánh, dựa vào Chúa đó là điều phước hạnh vô cùng. Đó là điều mà Chúa muốn chúng ta làm. Người nhờ cậy Chúa không phải là người yếu đuối, nhưng trái lại, đó là người mạnh mẽ và dũng cảm để thừa nhận rằng con người của mình bất toàn, giới hạn, khiếm khuyết, và xưng nhận Đức Chúa Trời là đấng vô hạn toàn năng, đấng có thể làm được mọi điều. Người nhờ cậy nơi Chúa đó là người khiêm nhường, hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời cao cả, quyền năng. Cho nên lời của Chúa ở trong Châm Ngôn đoạn 3 câu 5 đến câu thứ 7 chép như thế này: Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con, chớ khôn ngoan theo mắt mình. Người nhờ cậy Chúa đó là người nhờ cậy nơi sự khôn ngoan của Chúa để dẫn dắt mình, để chỉ dẫn mình ở trong cuộc sống, trong bước đường theo Chúa và phục vụ Ngài. Người nhờ cậy Chúa đó là người luôn tìm cầu Chúa khi đối diện với nan đề, đó là người luôn tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa trong những cái công việc mình làm, trong mọi phương diện của cuộc sống. Người nhờ cậy Chúa luôn phó thác đời sống của mình ở trong tay Chúa, luôn xem Chúa là nguồn sức mạnh, là đấng cứu giúp mỗi đời sống của chúng ta. Chúng ta biết câu chuyện hoàng đế William IV qua đời, thì người ta đánh thức một thiếu nữ và thông báo với thiếu nữ này rằng cô sẽ là nữ hoàng của nước Anh. Và ngay khi biết tin này thì người thiếu nữ đó đã quỳ gối xuống cầu nguyện khẩn thiết để xin sự hướng dẫn của Chúa cho sứ mạng quan trọng mà mình sẽ nhận lãnh. Và thiếu nữ đó chính là nữ hoàng Victoria. Trong 64 năm trị vì, bà đã đưa Vương quốc Anh đến thời kỳ cực thịnh. Và một ngày nọ khi hoàng tử Ấn Độ đến thăm và hỏi bà bí quyết của sự thành công, thì nữ hoàng đã chỉ vào một cái căn phòng nơi đó. Mỗi ngày bà vào để cầu nguyện và đọc lời Chúa, và bà nói rằng đó là tất cả bí quyết của tôi. Khi vua Salomon nối ngôi David thì điều đầu tiên mà ông làm đó là đi đến Gabaon, một nơi cao trọng, để dâng của tế lễ cho Đức Chúa Trời. Và tại đó Salomon đã cầu nguyện xin Chúa ban sự khôn ngoan để lãnh đạo dân Israel. Và lời cầu nguyện của ông đã được Chúa nhậm. Chúa đã ban cho Salomon sự khôn ngoan không ai có thể ví sánh bằng. Vì biết nhờ cậy Chúa cho nên Chúa đã ban phước cho Salomon đến nỗi trong đời vua Salomon người ta chẳng kể bạc vàng là chi. Vua Salomon trỗi hơn các vua thế gian về sự giàu có và sự khôn ngoan. Cả thiên hạ đều tìm kiếm mặt Salomon đã nghe sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời để trong lòng người. Lời Kinh Thánh trong các vua nhất đoạn 10 câu 21 đến câu thứ 24. Điều thứ hai mà chúng ta suy gẫm người được Chúa ban phước đó là người lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình. Dân Israel bị rủa xả bởi vì lòng họ không còn hướng về Chúa, lòng họ đã lìa khỏi Chúa. Nhưng người được Chúa ban phước là người có tấm lòng luôn hướng về Chúa. Trong câu Kinh Thánh này một bản dịch khác đó là phước thay cho người tin cậy Chúa và chọn Chúa làm đấng để tin cậy hoàn toàn. Lời của bài thánh ca mà chúng ta hát trước khi nghe lời của Chúa: đặt lòng tin cậy hoàn toàn nơi Chúa. Cuộc đời của một người theo Chúa muốn được Chúa ban phước, chúng ta phải hết lòng tin cậy Chúa và tin cậy một cách trọn thành. Người Việt Nam của chúng ta có câu nói đó là có bệnh thì vái tứ phương. Tức là một người khi gặp những cái vấn đề trong cuộc sống, đau ốm bệnh tật thì đi đến nhiều nơi để khấn vái, để không được cái ông thần này giúp đỡ phù hộ thì cũng được ông thần khác. Nếu người này không giúp được, không chữa được thì sẽ có người khác cao hơn để giúp đỡ mình. Nhưng con cái của Chúa thì như thế nào? Khi chúng ta đối diện với nan đề, điều chúng ta cần làm không phải là xây qua bên này qua bên kia, nhưng trước hết chúng ta cần phải nhìn lên Chúa và quỳ gối xuống để cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn và giải cứu. Kinh nghiệm một đời sống tin cậy phó thác cho Chúa sẽ đem phước hạnh. Cho nên lời của Chúa ở trong Thi Thiên 20 câu thứ 7, vua David đã nói một cách mạnh mẽ như thế này: kẻ này nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, nhưng chúng tôi nhờ cậy danh Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chúng tôi. Xin Chúa cũng cho chúng ta có một đức tin mạnh mẽ như là vua David, hết lòng nhờ cậy Chúa. Và lời của Chúa cho chúng ta biết kết quả của người nhờ cậy nơi Chúa là gì. Đó là nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy, ngộ khi trời nắng chẳng hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt. Jeremy đã phát họa hai hình ảnh trái ngược nhau giữa người đặt lòng tin cậy nơi sự khôn ngoan của con người và người đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Tin cậy nơi con người, đời sống sẽ héo úa như thạch thảo trong sa mạc. Đời sống sẽ như đồng vắng khô khan quạnh quẽ như đất mặn. Nhưng ngược lại, người nhờ cậy nơi Chúa sẽ giống như cây trồng gần dòng nước, xanh tươi, sai trái, cho dù trời nắng. Tức là dầu khi đối diện với những hoạn nạn, thách thức ở trong đời sống thì cũng chẳng sợ hãi gì, nhưng đời sống vẫn cứ kết quả, vẫn cứ ra hoa. Kính thưa Hội Thánh, được Chúa ban phước hay bị rủa xả mất phước tùy thuộc vào đối tượng mà chúng ta đặt lòng tin cậy. Vô phước hay phước vô chỉ có một điều đó thôi, đó là chúng ta phải đặt lòng tin cậy nơi Chúa. Những ngày tháng qua, ở trong chúng ta là những con cái của Chúa, nhưng vẫn đang sống trong sự cay đắng, nản lòng, tuyệt vọng, thất bại, và đời sống thuộc linh của mình không thấy sự tươi mới, đời sống đầy những sự bất an, không thấy điều gì là phước hạnh. Xin Chúa cho chúng ta hãy nhìn lại mình, chúng ta đang để lòng tin cậy nơi đâu? Lòng của chúng ta có hướng về Chúa không? Chúng ta hãy hỏi mình khi đối diện với khó khăn: tôi hướng về đâu? Khi tôi đau đớn sợ hãi, tôi chạy đến với ai? Khi tôi gặp một vấn đề, tôi tìm đến với ai trước hết? Đó có phải là Chúa không? Hay một con người, một phương tiện nào đó mà chúng ta nhờ cậy? Tin cậy, phó thác đời sống cho Chúa, biết tìm cầu Chúa, bước đi theo sự hướng dẫn của Chúa sẽ nhận lãnh một đời sống tràn đầy phước hạnh. Và ngược lại, nhờ cậy nơi loài người, nơi sự khôn ngoan đời này, chúng ta sẽ đánh mất phước hạnh của Chúa và bị rủa xả. Nguyện xin Chúa dùng lời của Ngài để nhắc nhở chính đời sống của tôi cũng như hết thảy quý con cái của Chúa hết lòng tin cậy nơi Chúa, nhờ cậy nơi Chúa trong mọi phương diện của đời sống chúng ta. Xin chào Hội Thánh.